truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 18 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên đi thăm và tặng quà hội viên Hoàng Thành Lai, xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 66 năm ngày thảm họa da cam.
Từ đầu tháng 7, giá lợn hơi có dấu hiệu phục hồi sau hơn 9 tháng sụt giảm mạnh. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng khuyến cáo bà con tránh tái đàn ồ ạt, dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu, gây thua lỗ như thời gian vừa qua.
Không chỉ là người có niềm đam mê với nghề, chị Đỗ Thị Quyên, công nhân phân xưởng khai thác mỏ than Phấn Mễ thuộc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên còn khiến nhiều người nể phục bởi ý chí nghị lực của một nữ công nhân chân yếu tay mềm khi lựa chọn cho mình công việc làm thợ hàn. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 18 tháng 7, Đảng ủy xã Phúc Chiêu đã tổ chức sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến dự. 6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, xã Phúc Chiêu cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Giá trị sản xuất tiêu thụ công nghiệp ước đạt 2,7 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 50,1% kế hoạch thành phố. Sản lượng chè búp tươi đạt gần 2.800 tấn, bằng 63,8% kế hoạch xã. Hỗ trợ giải quyết việc làm cho 300 lao động đạt 60% kế hoạch. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các cấp ủy luôn quan tâm và chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, như tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 của Đảng, gắn với triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã giới thiệu 5 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, cử 3 đồng chí học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, xét 4 hồ sơ kết nạp đảng, 3 hồ sơ đề nghị chuyển chính thức, lập hồ sơ đề nghị xét trao tặng huy hiệu đảng và hướng dẫn bổ sung mức tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 23 đồng chí. Sau tháng cuối năm, Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành một số công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, các công trình xây dựng theo đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt mô hình điểm về dân vận khéo, sống tốt đời đẹp đạo ở hai xóm Lai Thành và Nhà Thờ. Hướng dẫn hoạt động của tổ dân vận ở các xóm theo hướng dẫn số 43 ngày 5 tháng 5 năm 2017 của Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên về việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ dân vận xóm, tổ dân phố. Ngày 18 tháng 7, tại khách sạn Đông Á Plaza diễn ra diễn đàn chính sách quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm tiêu chuẩn riêng trong hoạt động xuất khẩu. Chương trình có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp xuất khẩu có tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động do chương trình nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại Thái Nguyên, Sở Công Thương Thái Nguyên tổ chức. Diễn đàn đã tập trung vào các nội dung cụ thể như tiêu chuẩn riêng tại một số thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, thương mại công bằng cho doanh nghiệp xuất khẩu, hướng dẫn và tư vấn doanh nghiệp sử dụng bản đồ tiêu chuẩn của Trung tâm Thương mại Quốc tế. Diễn đàn còn có phần thảo luận và đối thoại với các diễn giả tập trung vào phương hướng, biện pháp và kiến nghị của các bên liên quan nhằm thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm hiệu quả đối với hàng xuất khẩu. Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhóm công tác phát triển sản phẩm và nhóm tư vấn chương trình đã tư vấn hướng dẫn cho các doanh nghiệp và các tổ chức xúc tiến thương mại địa phương các bước xây dựng chiến lược thương hiệu sản phẩm cho doanh nghiệp. Diễn đàn được tổ chức thành công, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, qua đó thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu và phát triển các ngành hàng xuất khẩu chính của Việt Nam.
Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới của tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được gần 160 km đường giao thông nông thôn các loại, gồm trên 13 km đường trục xã, liên xã, 70 km đường trục xóm, liên xóm, gần 63 km đường ngõ xóm, 11 km đường trục chính nội đồng. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh đã đầu tư xây dựng 8 hồ đập, gần 3 km kênh mương, 2 nhà văn hóa vào khu thể thao cấp xã, 41 nhà văn hóa xóm, 11 công trình trường học với tổng số 93 phòng học, 6 trạm y tế và 3 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Tỉnh cũng đã bố trí gần 34 tỷ đồng hỗ trợ bà con nông dân phát triển sản xuất, trong đó có hơn 8 tỷ đồng trích từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, còn lại là nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm cả 3 xã đã lên phường, thị trấn, 14 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 57 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 16 xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí.
Vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo cấy trên 2.700 hecta lúa. Hiện nay, lúa mùa sớm đang ở giai đoạn đẻ nhánh, mùa chung đang hồi xanh, mùa muộn bén rễ. Theo kết quả điều tra đồng ruộng của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố cho thấy, trên tất cả các trà lúa đều xuất hiện sinh vật gây hại, gồm châu chấu, sâu cuốn lá nhỏ, dây các loại, bọ trĩ. Đặc biệt trên trà lúa mùa sớm và mùa chung, khoảng 2 hecta lúa xuất hiện ốc bươu vàng gây hại, mật độ trung bình 0,5 con trên 1 mét vuông, cao 5 con trên 1 mét vuông. Dự báo trong thời gian tới, trên lúa trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ sẽ ra rộ từ ngày 16 tháng 7 đến 24 tháng 7 và tiếp tục ra rải rác. Sâu non nở rộ từ 23 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 gây hại trên lúa mùa sớm giai đoạn đẻ nhánh rộ, mùa chung giai đoạn đẻ nhánh, mùa chính vụ giai đoạn đầu đẻ nhánh. Các đối tượng bọ trĩ, sâu đục thân và các loại dây gây hại cục bộ. Bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá sẽ xuất hiện gây hại cục bộ trên trà lúa mùa sớm và mùa chung nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các địa phương chủ động phòng trừ bằng các biện pháp kỹ thuật như kiểm tra đồng ruộng, nếu mật độ sâu non từ 50 con trên 1 mét vuông trở lên ở giai đoạn lúa đẻ nhánh thì phải phun thuốc phòng trừ. Đối với bệnh khô vằn, áp dụng tổng hợp các biện pháp chăm sóc cây khỏe, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện ổ bệnh để phun thuốc phòng trừ. Sau khi phun thuốc 5 đến 7 ngày kiểm tra lại, nếu bệnh đạo ôn xuất hiện, dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, không sử dụng phân bón lá, giữ đủ nước trong ruộng. Trong trường hợp những ruộng bị nhiễm có tỷ lệ từ 5% lá bị hại trở lên, cần tiến hành phun phòng trừ để tránh lây lan ra diện rộng. Trạm cũng khuyến cáo bà con nông dân khi phun thuốc phải theo hướng dẫn ghi trên bao bì thuốc và phun khi trời khô ráo.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 56 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 18 tháng 7, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên đã đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình cựu chiến binh Hoàng Thành Lai ở xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Cựu chiến binh Hoàng Thành Lai hiện là thương binh hạng 3/4 và là nạn nhân chất độc da cam. Là chiến sĩ của Trung đoàn 18 thuộc Sư đoàn 325, cựu chiến binh Hoàng Thành Lai trực tiếp tham gia chiến đấu và bị thương trong cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Sau khi phục viên trở về địa phương, cựu chiến binh Hoàng Thành Lai đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng địa phương. 9 năm qua do bị tai biến và ảnh hưởng của thương tật và chất độc da cam nên ông Lai mất hoàn toàn sức lao động, mọi sinh hoạt đều nhờ vợ con chăm sóc nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nhân dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Thái Nguyên đã thăm hỏi động viên và tặng quà trị giá 3 triệu đồng từ nguồn quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên cho gia đình thương binh Hoàng Thành Lai. Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Gia Sàng xây dựng từ năm 1987 hiện đã xuống cấp, nhiều hạng mục bị sụt lún. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, phường Gia Sàng đã tiến hành tu bổ đài tưởng niệm liệt sĩ của phường. Theo đó, đài tưởng niệm được cải tạo lại những hạng mục như tôn nền, tăng diện tích phần cốt cao độ, lát lại toàn bộ phần sân bằng gạch terrazzo, xây mới cổng chính, làm mới hai bia ghi danh liệt sĩ, làm mới 42 mét lan can inox, ốp đá toàn bộ phần chân đài tưởng niệm, lăn sơn tường xây cột trụ. Dự kiến kinh phí cải tạo sửa chữa trên 1 tỷ đồng do nhân dân 25 tổ dân phố trên địa bàn phường đóng góp. Bên cạnh đó, phường Gia Sàng cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác để tỏ lòng tri ân đến các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. Nói về hoạt động được Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện trước và trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, bà Lê Thị Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng cho biết.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ thì ngay từ đầu năm 2017 thì Đảng ủy phường Gia Sàng tôi cũng đã có cái nghị quyết để chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân rồi các cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các cái chi bộ tổ chức các cái hoạt động tri ân đối với lại các cái anh hùng liệt sĩ và người có công ở trên địa bàn phường. Bên cạnh cái việc mà vận động nhân dân xã hội hóa để xây dựng cái đài liệt sĩ thì chúng tôi chỉ đạo các cái tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền và thăm tặng quà các cái gia đình chính sách trên địa bàn. Đối với lại cấp phường ấy, thì chúng tôi tổ chức cái lễ meeting kỷ niệm ngày 27 tháng 7 vào ngày 26, tối ngày ngày sáng ngày 26. Thế và buổi tối thì sẽ tổ chức thắp nến tri ân tại nhà tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong, là khu di tích lịch sử ở trên địa bàn phường. Thế bên cạnh đó thì các cái tổ chức đoàn thể thì chúng tôi cũng chỉ đạo phối hợp với đại ủy ban nhân dân tổ chức nhiều hoạt động khác. Ví dụ như là đoàn thanh niên thì tổ chức cho thanh niên rồi đội viên thiếu nhi các cái hoạt động hành trình về nguồn thăm khu di tích lịch sử 27 tháng 7. Thế và tổ chức dọn dẹp vệ sinh các cái khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong tại địa bàn phường Gia Sàng. Thế và thăm hỏi tặng quà các cái gia đình chính sách.
Các hoạt động thiết thực trên thể hiện tấm lòng của nhân dân, cán bộ phường Gia Sàng đối với những hy sinh mất mát của các liệt sĩ cho nền hòa bình độc lập của dân tộc.
Phát huy vai trò là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vừa qua Bệnh viện A đã phối hợp với một số đơn vị chuyên gia đầu ngành về tiền sản tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức tiền sản cho trên 200 phụ nữ mang thai trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện A tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về tiền sản nhằm giúp phụ nữ có thai trang bị đầy đủ kiến thức chăm sóc bản thân trong suốt thai kỳ và cả giai đoạn sau sinh. Trong một buổi sáng, các phụ nữ mang thai được chuyên gia đầu ngành về tiền sản hướng dẫn phương pháp chăm sóc trước, trong và sau thai kỳ, hướng dẫn thực hành và tập thể dục nâng cao sức khỏe chuẩn bị sinh con, bổ sung kiến thức về sữa mẹ và các vấn đề liên quan đến sữa mẹ trong suốt quá trình cho trẻ bú. Cũng tại lớp bồi dưỡng, học viên cũng được nghe đại diện Bệnh viện A giới thiệu về ý nghĩa, tầm quan trọng của sàng lọc trước sinh và giới thiệu các dịch vụ về sản khoa mà đơn vị đã triển khai thực hiện. Được biết, đây là hoạt động miễn phí dành cho phụ nữ mang thai và hoạt động thiết thực này sẽ tiếp tục được Bệnh viện A phối hợp với các đơn vị triển khai tiếp trong thời gian tới với mục tiêu giúp các phụ nữ mang thai và gia đình cập nhật những kiến thức mới nhất về sản khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ mang thai. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 7, giá lợn hơi có dấu hiệu phục hồi sau hơn 9 tháng sụt giảm mạnh từ quý 4 năm 2016. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng khuyến cáo bà con tránh tái đàn ồ ạt, dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu, gây thua lỗ như thời gian vừa qua. Bài viết "Giá lợn tăng, người chăn nuôi tránh tái đàn ồ ạt" của tác giả Lương Hạnh đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Những ngày này, diễn biến giá thịt lợn được các hộ chăn nuôi theo dõi, cập nhật từng ngày, từng giờ. Trò chuyện với chúng tôi, bà Dương Thị Tư ở xóm ngoài xã Tân Đức, Phú Bình cho biết, từ đầu năm 2017, hết vốn, gia đình tôi đã phải vay ngân hàng hơn 500 triệu đồng để tiếp tục đầu tư. Gia đình tôi đã cắt giảm đàn tối đa từ 20 con lợn nái xuống còn 10 con và 400 con lợn thịt xuống còn 100 con, đồng thời cho lợn ăn thêm bèo tây, rau ngô để giảm chi phí. Mấy ngày nay giá lợn có dấu hiệu nhích dần lên, chúng tôi rất phấn khởi. Cụ thể, giá lợn hơi đã tăng từ 18.000 đồng một kg lên 32.000 đồng một kg. Có nhà lợn đẹp còn bán được 38.000 đồng một kg. Gia đình tôi vừa mới vào đàn hơn 70 con, hy vọng sẽ không còn cảnh giá thấp kỷ lục như trước nữa. Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ quý 4 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017, giá lợn giảm sâu khiến nhiều hộ dân bỏ trống chuồng. Đối với các hộ nuôi lợn nái cũng cắt giảm đàn tối đa. Hiện nay không còn lượng lợn thịt tồn đọng trong dân vì đa phần người dân đã bán tống bán tháo để cắt lỗ. Nguồn cung lợn cũng giảm so với trước đây vì một số hộ dân doanh nghiệp đã cạn vốn và không tái đàn. Trong khi đó, phía Trung Quốc lại bắt đầu nhập khẩu lợn qua đường tiểu ngạch để bù lại sản lượng thiếu hụt do ảnh hưởng của thiên tai. Đây là những nguyên nhân khiến giá lợn tăng mạnh trở lại. Giá lợn hơi tăng kéo theo giá thịt lợn tại các chợ và giá lợn con cũng tăng. Ông Đỗ Vương Năng, một hộ chăn nuôi lợn ở xóm Nam Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết, cách đây một tháng, một con lợn con có giá bán 100.000 đồng mà không có người mua, cho cũng không ai lấy, thế nhưng hiện nay đã tăng lên 600.000 đồng một con mà còn phải đặt tiền trước mới có. Tuy nhiên, so với thời điểm giá cao tháng 8 năm 2016 thì giá lợn giống mới chỉ bằng 50%. Vài tháng trước đây, để nuôi một con lợn thịt đến khi đạt 100kg phải mất tổng chi phí con giống, cám, vaccine vào khoảng 3,5 triệu đồng. Với giá bán từ 36.000 đồng một kg trở lên thì người nuôi mới bắt đầu có lãi. Giá dưới 35.000 đồng một kg là chúng tôi thua lỗ. Hiện nay cả lợn thịt và lợn con đều rất dễ bán nhưng chúng tôi không có nguồn cung. Ngày nào cũng có thương lái đi lùng mua lợn thịt nhưng người dân đã không còn lợn để bán. Với tình hình này, trong thời gian tới, giá lợn giống và lợn thịt có thể sẽ tiếp tục tăng. Theo số liệu thống kê của Chi cục Chăn nuôi Thú y, trong những năm qua, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, đặc biệt là chăn nuôi lợn. Năm 2016, toàn tỉnh có trên 400 trang trại chăn nuôi lợn, tăng 162% so với năm 2015. Tổng đàn lợn tăng rất nhanh. Năm 2016 đạt trên 745.000 con, tăng 132% so với năm 2014. Riêng đàn lợn nái năm 2016 đạt 214.000 con, tăng 230% so với năm 2014. Qua đợt báo giá vừa qua, tổng đàn lợn thịt và lợn nái trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể. Hiện chỉ còn khoảng 130.000 con lợn nái chất lượng được duy trì để cung cấp con giống phục hồi sản xuất. Người chăn nuôi đã loại thải khá nhiều lợn nái và lợn con kém chất lượng mà trước đây đều để nuôi tận dụng. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khuyến cáo, hiện nay giá lợn đã bắt đầu nhích lên nhưng các hộ dân chưa nên vội vàng tái đàn, tăng đàn ngay. Trước mắt bà con cần tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm chi phí chăn nuôi như lựa chọn con giống tốt, bổ sung nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có như ngô, khoai, sắn, rau để có được loại lợn chất lượng, hạ chi phí sản xuất. Ngoài ra phải chủ động phòng chống dịch bệnh, đối với các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ và doanh nghiệp tiêu thụ cũng cần hợp tác với nhau, tạo thành chuỗi liên kết khép kín, ổn định. Thời gian qua do giá lợn xuống thấp nên nhiều hộ nuôi không quan tâm chăm sóc đàn lợn, buông lỏng tiêm vaccine phòng bệnh. Thêm vào đó, hiện đang trong mùa mưa bão, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, độ ẩm lớn nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, trong giai đoạn này, bà con cần tập trung tăng cường khâu kiểm soát dịch bệnh, nhất là sử dụng đầy đủ các loại vaccine tiêu độc khử trùng chuồng trại để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, không nên tái đàn ồ ạt.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động Công đoàn số tháng 7 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên, tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động với nhiều hình thức như tổ chức thăm hỏi đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nghề nghiệp, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà máy ấm công đoàn, tổ chức chương trình Tết sum vầy và hỗ trợ công nhân viên chức lao động ở xa về quê ăn Tết. Cụ thể đã hỗ trợ xây dựng được 35 nhà máy ấm công đoàn với số tiền trên 1 tỷ đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán, tháng công nhân năm 2017, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã đi thăm và tặng hơn 100.000 suất quà trị giá trên 50 tỷ đồng. Công nhân viên chức lao động toàn tỉnh tích cực tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội từ thiện và nhiều hoạt động ủng hộ với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng. Từ các nguồn quỹ do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý đã giải ngân được 39 đợt cho 480.000 lao động được vay với số tiền là 14,5 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2020. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với chi bộ đảng viên, triển khai kịp thời các chỉ thị nghị quyết của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạo các đoàn thể, các đơn vị trực thuộc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm thợ than. Từ khi còn nhỏ, chị Đỗ Thị Quyên hiện là công nhân phân xưởng khai thác mỏ than Phấn Mễ, huyện Phú Lương, thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, luôn mơ ước được trở thành người công nhân của ngành than. Niềm mơ ước đó đã trở thành hiện thực khi năm chị hơn 20 tuổi, chị được tuyển dụng vào làm tại mỏ than Phấn Mễ. Không chỉ là người có niềm đam mê với nghề, chị Quyên còn khiến nhiều người nể phục bởi ý chí, nghị lực của một nữ công nhân chân yếu tay mềm khi lựa chọn cho mình công việc làm thợ hàn.
Chúng tôi có dịp gặp chị Quyên sau khi chị vừa nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho những công nhân tiêu biểu giai đoạn 2011-2016. Niềm vui của chị còn hiện rõ trên khuôn mặt khi chúng tôi hỏi về những thành tích mà chị đạt được trong những năm qua. Qua trao đổi được biết, chị vốn là người ham mê đọc sách, thích tìm hiểu và khám phá các loại máy móc, phương tiện dùng trong sản xuất công nghiệp. Chính vì thế, trong suốt thời gian hơn 25 năm gắn bó với nghề thợ hàn, chị đã không ngừng học hỏi, tìm tòi về quy trình hoạt động của các loại máy chuyên dùng trong ngành sản xuất, chế biến và khai thác than. Chị cười bảo, mình không hối hận khi chọn làm thợ hàn, Tuy công việc khá vất vả, chỉ phù hợp với nam giới, nhưng mình luôn biết cách để cân đối tình trạng sức khỏe, làm sao hoàn thành thật tốt công việc được giao. Chị Quyên chia sẻ.
Ngày thợ hạt với nữ thì rất là vất vả, nhiều khi công việc rất là lặng nhọc, máy móc thiết bị thì không phải trên mặt bằng mà là ở dưới mong tầng ấy. Cái vị trí để mà mình làm thì nhiều khi phải chui rụ ở trong các cái gầm máy thì nó rất là vất vả. Tôi cũng luôn cố gắng tìm ra những cái giải pháp làm thế nào để nhanh nhất và đảm bảo kỹ thuật để đưa máy ra sản xuất.
Với tinh thần cởi mở, nhiệt tình, chị Quyên luôn được bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn đang đảm nhiệm, chị Quyên còn được mọi người tín nhiệm bầu là trưởng ban nữ công khối liên quân, gồm phân xưởng khai thác, phân xưởng khoan và phân xưởng vận tải của mỏ than Phân Mễ. Trong cương vị này, chị vừa làm tốt công tác chuyên môn, chị vừa là người gỡ rối những khó khăn công việc cũng như trong cuộc sống cho các chị em trong đơn vị. Thấu hiểu nỗi vất vả gian truân mà công nhân viên chức lao động phải đối mặt, trên cương vị là trưởng ban nữ công liên minh khối, chị Quyên luôn đề xuất với lãnh đạo ưu tiên những điểm có lợi hơn về chế độ, chính sách đối với lao động nữ so với quy định của pháp luật. Do đó, quyền lợi cho chị em luôn được lãnh đạo đơn vị ưu tiên quan tâm, chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp được mỏ chi trả đều đặn. Các chế độ chính sách về bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động và khám sức khỏe định kỳ của lao động nữ luôn được mỏ thực hiện nghiêm túc. Ông Ngô Văn Tị, Phó Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn Phân xưởng Khai thác, Mỏ than Phân Mễ chia sẻ.
Chị Quyên là một người công nhân rất nhiệt tình, gương mẫu và không ngại khó khăn tham gia bất cứ các công việc của đơn vị giao cho. Đồng chí năng động trong tất cả mọi lĩnh vực, từ đó nó là cái nguồn động lực thúc đẩy, cổ vũ động viên cho toàn thể công nhân viên chức trong đơn vị. Thì tôi ghi nhận đánh giá rằng đồng chí Quyên có rất nhiều cái thành tích nổi trội để làm cho đơn vị vượt qua những cái thử thách khó khăn, hoặc làm cho cán bộ công đoàn chúng tôi có những cái niềm tin vững chắc vào những quá trình hoạt động của công đoàn.
Từ những nỗ lực của bản thân, chị Đỗ Thị Quyên luôn được ban giám đốc mỏ cũng như lãnh đạo phân xưởng khai thác đánh giá cao về phẩm chất cũng như năng lực chuyên môn. Trong quãng thời gian làm việc tại mỏ, chị Quyên đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất với giá trị làm lợi hàng tỷ đồng. Đồng thời tích cực tham gia các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi thợ giỏi. Từ năm 2010 cho đến nay, chị Quyên liên tục đạt nhiều danh hiệu thi đua cấp tỉnh, thành phố, đồng thời nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công Thương, Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Ông Mai Phan Khương, Bí thư chi bộ, Quản đốc phân xưởng khai thác mỏ than Phân Mễ cho biết.
Đối với chị Quyên, thì về trình độ năng lực, chị xử lý những cái sự cố hỏng hóc về phần hàn và về tất cả những cái thiết bị, nói chung là chị làm chủ được về cái công tác sửa chữa. Về phân xưởng là chị phụ trách về máy xúc, máy gạt và máy khoan. Thì cơ bản lẽ ra từng loại máy là phải có thợ sửa chữa riêng, nhưng chị Quyên đã sửa chữa được tất cả những, nói chung chị là người hòa nhã mà luôn luôn giúp đỡ những người đi sau hoàn thành tốt nhiệm vụ được của cái đơn vị, mà luôn luôn là người nhiệt tình trong công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của phân xưởng được giao.
Dù công việc hiện tại là làm việc theo ca kíp, nhưng với chị Quyên, hình ảnh mà nhiều đồng nghiệp biết đến là sự miệt mài, nhiệt tình làm việc không kể giờ giấc, ngày đêm. Khi máy móc chẳng may xảy ra sự cố hỏng hóc là chị Quyên đều có mặt để kịp thời khắc phục. Từng tận mắt chứng kiến chị làm việc tại phân xưởng, chúng tôi mới thấm cái nghề mà chị Quyên lựa chọn quả là vất vả. Dù là người phụ nữ chân yếu tay mềm, với dáng người thon gọn, mảnh khảnh, nhưng chị Quyên sử dụng máy hàn công nghiệp cỡ lớn khá chắc chắn, từng động tác đều nhanh và dứt khoát. Thầy mới thấy chỉ có tình yêu nghề mới làm con người ta quyết tâm, vững chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đến vậy. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Mưa dông diện rộng, hiện nay đang tồn tại rãnh áp thấp Tây Bắc, Đông Nam có trục đi qua. Dự báo từ nay đến ngày 20 tháng 7, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Lượng mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất. Từ nay đến ngày 20 tháng 7, trên các sông suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ, biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét và có khả năng thấp hơn báo động cấp 1. Cần đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở tại các huyện vùng núi, úng ngập các vùng trũng, đặc biệt là các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, Phú Bình, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Alo chị Mai, em Linh đây. Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Khuyến mãi sốc mùa hè 2017 của truyền hình Ca Cộng, miễn phí chọn bộ thiết bị Ca Cộng HD trị giá 1.300.000 đồng. Hãy đăng ký ngay hôm nay để tận hưởng thế giới giải trí đỉnh cao chỉ có trên truyền hình Ca Cộng. Bóng đá ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, quần vợt ATP độc quyền cùng nội dung phim hấp dẫn nhất thị trường với phim Việt sớm nhất sau chiếu rạp, phim dài tập hay nhất, phim bom tấn quốc tế mới nhất. Xem hơn 130 kênh giải trí đặc sắc chất lượng chuẩn HD siêu nét với thuê bao chỉ còn 125.000 đồng một tháng. Đặc biệt, xem Ca Cộng miễn phí mọi lúc mọi nơi trên thiết bị di động của bạn với dịch vụ truyền hình trực tuyến My Ca Cộng. Khuyến mại áp dụng 10 ngày duy nhất từ 14 tháng 7 2017 đến 23 tháng 7 2017 tại cửa hàng Ca Cộng Thái Nguyên, số 555 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0208 3750 507. 0123 4892 929. Số lượng có hạn, đăng ký ngay.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658, 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.